Anh Khôi có câu hỏi cần gặp thầy. Thầy vừa nhắc tên Khôi á.
Anh Khôi mới từ Việt Nam mới qua lại ngày hôm
anh
nay.
Khôi là can đảm lắm á.
Mời anh Khôi lên
Hồi
đây đặt.
ở Hồng Kông mình đi làm khổ cực, về thiền nhất định, thiền mở thiền đường trả đi nạn nữa, bỏ bà xã luôn, tu cạo trong đầu, nó biết bao nhiêu công chuyện nhồi quá. Mình ráng làm ngày nay anh vui, gia đình đoàn tụ sum họp vui vẻ, cương quyết là được chứ có gì đâu.
Thôi tôi muốn có điều gì trực tiếp sẵn đây là đặt lên thầy không? Có không? Có thầy.
Thưa thầy, tôi vừa nhận bạn đạo. Hôm nay rất vui mừng về được hội nghị, đi Việt Nam vừa về thầy được gặp thầy, gặp bạn đạo. Thì trong tâm hồn vui quên hết trơn, có gì đâu nói, nhưng mà cũng tạ ơn thầy đã giúp đỡ cho con được đến Canada hôm nay, con được vui vẻ hôm nay. Cũng như thầy đã nói, con chẳng biết có gì để mà nói hết, cái tâm con muốn sao cho mình muốn làm gì mình làm được, mình sống cho vui vẻ. Con chỉ việc bây giờ thôi, và cố gắng thiền để khỏi công lao của thầy. Con nhận biết có gì hỏi.
Cố gắng thiền là đúng, nhưng mà nói tôi không còn nhớ gì hết, nhớ đứa gái.
Thưa thầy, dễ mà đi thì phải ở đó làm ăn rồi chứ.
Dạ, Phan cũng có thêm vài câu hỏi để xin tình.
Thưa thầy, con hỏi lại thầy cái trường hợp của con vừa rồi đó, thì con ví dụ như con bị như vậy thì cái phương pháp mà để mà giải cái chuyện đó, thì để mà chữa luôn cái chuyện đó, thì cho con khỏi cái bệnh đó, thì phương pháp này là như nào thầy?
Nên lọc đấy,
lọc thanh lọc.
Có cô B cô coi cho con rồi nói đúng bệnh con.
Làm vì con cũng không biết, nhưng mà con thấy gần đây con ngồi học ấy, thì vô tình một hôm con thấy như vậy. Rồi những tiếp kế tiếp này sau đấy, con lưu tâm vào cái chuyện đó, tức là con mỗi lần con đứng khỏi bàn dạy bàn học ấy, thì mỗi lần con ngồi học khoảng 3 tiếng, thế con ngồi đứng dậy con giao sao gương lại, thì con nhìn thấy hiện tượng mặt con tất cả đỏ gay hết. Mà khi con ngồi học, con cảm nhận thấy rõ cái mùi hôi đó mà vất xung quanh con.
Không lọc đi, không lọc đi,
con
trong mình không đỡ hôi thì cái những cái phần đó nó không có tá trong xác con được.
Với lại còn một cái trường hợp nữa là, mà con thấy là rất là kỳ lạ là tại làm sao mà trong người con đó, nó lại có một cái luồng hơi đấy, mà con không biết là cái luồng hơi đó hay là cái luồng hơi khác, hay con không biết được, nhưng mà cảm nhận rõ ràng nó phải to bằng ngón tay, nó đục ở trên cái đầu, trên cái chỗ này của con hiện tại như vậy. Mà ngay cái lúc mà con đi làm nhá, con làm được công việc con cũng làm nặng lắm, mà con dừng chân tay phát con đã thấy nó ngay trên đỉnh đầu con như vậy. Thế mà nhiều khi con thấy là cái hiện tượng rất là kỳ lạ, mà con ví dụ như chẳng hạn như con ngồi đấy, con thấy nó chạy sọc hết lên trên như vậy, mà con rất là lo, con bảo là không biết là có tốt hay là xấu như nào, mà con thấy là cái mùi hôi nó xuất rất là nhiều,
trực khí của con quỷ nó mạnh vậy. Vậy nhưng mà đừng nói con sợ, để thanh lọc đi
là
nó sẽ hết, không có tá vào được.
Con cảm ơn thầy, thế con đi về rồi con cứ thanh lọc.
Nhớ từ
2 tháng con có thanh lọc một lần được
không? Nhờ cô về coi con rồi cho con thanh lọc đúng cái đó nữa thôi.
Dạ thầy, con cảm ơn thầy.
Thầy cho con hỏi à, cái điều này con cũng biết à, người nào tu nẹ bộ đầu, nhưng mà con thấy được mẹ gái của con mới sinh ra à, con mà từ đỉnh đầu này qua bên này nó nẹ giống người tu nẹ ra vậy à, thầy. Mà bây giờ
cha nó là cốc tu mà.
Bây giờ 2 tháng nó cận rồi, mà vợ con cả gia đình ai cũng sợ ấy. Mà con thoa đầu, con đừng sợ không biết. Cái đầu mà nẹ hai ra vậy, hôm nay hai nó có đường sụn bằng ngón tay á. Mà mới sinh ra. Mà con cứ ngày nào con thoa đi đâu con gục gục á. Bây giờ đầu nó cận lại rồi. Hồi đầu thì vợ con và cả gia đình ai cũng sợ hết. Cái đầu nó bị nẹ hai á. Nó nẹ rõ ràng sụn ngón tay vậy á. Giống người tôi, nhưng mà con thì tôi con một việc là con được cái này cái căn cơ tôi thì được
mà.
Mẹ dạ dạ do là con không sợ, nhưng mà con hỏi thầy có thể nào không hả?
Không sao, cái đó là nó có dịp may hơn người thường, may mắn hơn người thường.
Dạ, cảm ơn thầy.
Lớn người tu dễ xuất khổ.
Chị cô lên đây ngồi về phía trước.
Xin kính thưa thầy, con muốn xin hỏi thêm thầy về bàn thờ tổ tiên của thầy. Thầy hôm trước á, thì thầy nói là làm bàn thờ tổ tiên riêng, không mời vô kính vô duy thì sáng quá không vô được. Hồi nãy thầy anh Sơn hỏi thì thầy nói là mời vào kính vô vi luôn. Thỉnh với thầy là sao?
Kính vô vi là gia đình này có người tu nhiều, mời được. Những gia đình khác nó không có giá trị, không làm nổi. Có nhiều người tu được.
Con người ta là mời bà vợ chồng được không?
Không được. Lực lượng yếu quá.
Tại ông xã không có tu.
Mua cái bài vị thờ đi. Không biết thờ bài vị, không biết gì hết, tôi thường thờ.
Vì bạn có ai có câu hỏi trình lên đây không? Anh đang à, mời anh, mời anh lên đây. Yeah, mời anh lên đây này, hỏi cho mọi người được nhìn rõ ràng hơn.
Tôi tên anh Đăng Quỳnh, xin kính chào thầy Tám. Có lẽ tôi chỉ có hai câu hỏi và sau đó thì có một cái ý kiến cho mình đó. Câu hỏi thứ nhất thì khi nãy thì thầy Tám có giảng thì là mỗi người nên đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ thì rất là tốt.
Đâu, tốt cho cái tim.
Nhưng mà khi mà đi bộ đó thầy Tám, thì sau khi đi bộ về đó thì lại bị vỡ bẻ đó. Thì như vậy thì thầy Tám có cái ý kiến như thế nào trong cái vấn đề xảy ra như vậy?
Giọt bể là nhiều khi cái thận yếu nó mới có sự giọt bể, nhưng mà mình cứ đi bộ thép hết rồi. Cái chỗ này nó mạnh hơn cái nó không có, ý chung này nó mạnh nó không có giọt bể. Nếu mà giọt bể mình gì mình làm đây,
nếu mà nói về y học thì nó họ bảo rằng là chuột rút, cái chứng chuột rút cái như là khi đi bộ là chuột rút bể cái lông.
Không có bể đâu, bộ là nó bơm cái máu cho cái tim, cái máu điều hòa cơ thể tốt. Đi chậm chậm cứ đi liên tục chậm vậy, nó không có giọt bể đâu. Tê chân là trong mình nó có dơ, chưa có thanh lọc được, cho nên ở đây có cái pháp luân thường chuyển, làm thét cái độc tố nó đi bớt thì nó bớt tê chân. Thở nhiều nó sẽ rồi đây sẽ có. Tôi vừa làm một cuốn phim tại Boston đầy đủ lắm, sau này nó sẽ cho vô TV thì nó có giá trị. Mỗi người tự thức và tự ở nhà học tự tu thôi, khỏi cần tiền. Bởi vì một lần mà hội tụ tôi giảng là người ta đông lắm, tới rồi tất cả bạn đạo, bởi vô vi nó khó khăn, phải do con người đó có ý lực tu mới được, cương quyết tu mới được, hành mới được. Lại sơ sơ rồi rốt cuộc rồi không đi đến đâu. Tôi có giảng nhiều lần mà rốt cuộc không đi đến đâu. Tại là tôi muốn người nào muốn tìm mà họ tới tìm, họ có tâm tu thì chắc chắn họ tu được. Còn không có tâm tu miễn tiền phức không có làm gì được. Chuyện phú ích cho mình mà. Rồi bây giờ rồi đây tôi sẽ cho cũng video đó phổ biến trong TV. Có anh Văn, Pháp Văn, có người Mỹ, người Tây rồi, người ta đã tu thành tới lên đó nói chuyện.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của anh Huỳnh. Thì cũng nhân đây và cũng xin nói thêm là có những bạn nào mà tới đây mà anh em chưa có biết địa chỉ hay số phone, có thể lưu lại số phone ở đây Thì trong tương lai khi nào thầy có dịp đến thì để dễ liên lạc. Có lẽ ngày mai khi có buổi họp đông với đông bạn đạo nữa, đông những thân hữu nữa, thì cũng sẽ thông báo chuyện đó. Và cũng xin nhắc lại thêm nữa là Chủ nhật vào 10 giờ rưỡi sáng thì mấy anh em có những buổi thiền chung. Thì có thể mời những anh em nào mà có ý muốn cái thiền chung, hay là muốn tìm hiểu những cái sách báo, những cái tài liệu về vụ vi, cũng có thể đến trong thời gian đó để trao đổi thêm được. Thành thật cảm ơn ý kiến của anh em, cũng như thầy cũng có nói là khi nào về cũng băng video mới thực hiện gần đây về phương pháp công phu, khi nhận được thì có thể anh em đây cũng sẽ liên lạc với đài truyền hình để coi có khả năng nó có phù hợp thuận tiện để mà phát ra những chương trình, những cái phần giảng giải về phương pháp thực hành.
Tương lai mỗi người chỉ có một cuốn video đó ở nhà tu được, khỏi phiền phức gì hết, coi theo đó mà làm, thấy có kết quả rõ ràng. Cho nên thiên cơ bảo lục biến chuyển thời tiết thay đổi, không nhiều thì ít người ta cũng hiểu rồi. Còn chọn con đường nào hơn là con đường tu, tu để cho mình ổn định thanh tịnh. Đồng tiền không có thể giúp con người giải thoát, không cứu được phần hồn, chỉ bày ra nhiều chuyện cực nhập thôi. Chỉ tu thì nó mới gom gọn cái tâm thức sáng suốt, và tự nó thay nó mới thật sự sáng suốt, giúp đỡ cho thể xác được yên ổn. Cần tu để đạt cái sự sáng suốt. Cho nên tôi gần đây tôi làm một cuốn băng rất đầy đủ cho mọi người. Năm nay tôi cũng 72 tuổi rồi, không còn bao nhiêu năm nói chuyện nữa. Cái gì làm được là làm sẵn cho mọi người, để người ta nghiên cứu, người ta đi tới.
Thưa xin bạn nào còn có muốn lên để đặt câu hỏi không? Không sao, mời, cứ mời chị lên đây.
Cứ bất thiền hỏi cho ra lễ để thiền.
Dạ thưa thầy, tên Linh. Dạ con thì chưa biết thiền.
Chưa biết thiền.
Dạ nhưng mà ông xã con không thích thiền. Nhưng mà con hỏi thầy hai câu hỏi. Con không biết sao cái lúc trước á, ảnh thích xôi hồn, rồi ảnh thở, rồi ảnh kêu con, ảnh xuống con làm hoài à. Rồi con tức với con làm đại. Rồi con làm đâu khoảng biết mấy tuần con cũng quên rồi. Nhưng mà sau có chuyện như là lúc trước á, con không có cái tánh là hay quên liền. Con mà đi chợ là con hay nhắc ảnh với mấy đứa nhỏ đó là đừng có quên đồ coi chừng mất đó. Con cứ la nhà sao lơ đãng. Mà sao không biết sau mấy tuần con làm đó, cái hôm bữa con đi chợ, con đi shopping đó, cái con mua đồ cái con về con bỏ đó hả? Không biết sao vậy, sau này làm vô hay quên quá.
Quên đó là cái triệu chứng của cái ruột dơ, chứ không phải cái óc đâu, cái ruột dơ. Con xúc ruột là cái nó mình nhớ dữ lắm. Nhớ ông xã đi đâu, hứa mấy giờ ông về cũng nhớ nữa. Ruột nó sạch cái nó hết quên rồi.
Vậy đi con cũng làm thử ra.
Cái ruột dơ nó hay quên.
Rồi cái câu hỏi thứ hai là mới đây thầy con cũng như cái 2-3 ngày trước con lại đây đó. Cái con chơi ở đây ngày cũng tập thiền rồi với mấy anh chị nè. Cái sau tối nó về cái con ngủ á thầy, sao con ngủ không được. Cái nguyên đêm nó làm như nó ngủ mà nó mơ mơ á. Con cứ nằm chim bao rồi con thấy chị Phô, con thấy anh Phú, thấy anh Sơn, rồi con thấy mấy anh chị đây với thầy nữa. Nói hoài cả đêm làm như con ngủ, con không mơ mơ, làm sáng sao con mệt quá. Rồi cái anh ông xã con hỏi giờ còn thấy gì nữa không? Thì con nói ảnh sao con thấy ai cũng thấy mà con không thấy ảnh.
Thì có duyên như
vậy. Động hay tỉnh hay?
Động, con lập đi, con lập ít ngày nó khỏe, thanh lập cái ruột sạch rồi hết.
Mà ảnh thì làm như cả đêm mình ngủ mà không ngủ á.
Hay là
giống như thiếu ngủ. Là tại động không thầy?
Tại cái ruột con dơ không có gì hết.
Cũng dơ nữa.
Có cái ruột không chứ không có gì hết. Rồi đổ thừa tầm lum. Cái ruột mình có một bộ thần kinh quan trọng lắm. Nó dơ là nó nhiều chuyện. Một là quên, hai là thấy chim bao, đủ chuyện hết. Thanh lọc là nó hết. Ngủ là ngủ. Mà ngủ ít mà khỏe.
Vậy thầy nhìn con để thấy con tu được không thầy?
Sao lại không được? Con muốn gia đình ổn định không?
Dạ muốn.
À, con muốn khỏe mạnh không?
Dạ muốn.
Con muốn biết tiền kiếp của con không?
Dạ chưa biết.
Con muốn không chứ?
Dạ muốn nhưng mà cũng
đó, thì muốn thì con tập cho nó thanh tịnh thì con thấy tiền kiếp con là cái gì chứ?
Thấy sợ thầy.
Làm gì sợ? Mình thấy mình có phận sự ở thế gian làm cái gì rồi mình sẽ đi.
Là kiếp trước mình ác
sao thầy? Đó, mình ác mình ăn năn sám hối không có làm bậy nữa.
Dạ thì thôi con cũng ráng. Con xã con không nói có duyên lại gặp thầy thì có gì thắc mắc hỏi mà con hơi tôi sợ tại con chưa có.
Bây giờ cái giai đoạn đầu mình phải là tập sơ sơ, tập trước. Vậy soi hồn chiếu minh lần trước. Chứ đừng có cố làm. Rồi từ từ nó sẽ đi tới cái giai đoạn kia. Phải đi đúng chương trình như vậy thì con người sẽ tốt lên. Bộ gan tốt, bộ óc tốt, bộ ruột tốt là quan trọng.
Thở 20 cái ngủ có thầy ơi.
Thì tập chứ, cái gì cũng tập. Mới ban đầu vạn sự khởi đầu nan, lần lần rồi nó quen thành cái tập quán tốt, không có gì hết.
Tôi con cảm ơn thầy, cảm ơn anh chị.
Hồi tôi thiền ban đầu thiền 5 phút là thấy mệt lắm rồi. Rồi lần thiền tới 3 tiếng đồng hồ một lần. Ngồi xuống nhắm mắt là 3 tiếng đồng hồ. Nhẹ rồi, rút lên 3 tiếng rồi.
Đăng anh Mai có câu hỏi gì lên trình thầy không? Hai vị này là cái nhắm mắt nhiều nhất kỹ.
Nó hỏi hồi 3 giờ khuya chứ nó hỏi đây.
3 giờ khuya giờ hỏi riêng thầy à?
3 giờ khuya là cặp đó nó vô phòng luôn nó hỏi à.
Anh mời anh Hiền lên. Mời anh Hiền đâu rồi? À, mời anh Hiền lên đây, sẵn lên đây lên có dịp thầy để có được thanh điển của thầy. Thầy Hiền lên đây, có gì đặt câu hỏi thầy. Hỏi tại sao mà đời lận đận. Mời lên đặt câu hỏi cho thầy nè. Anh Hiền anh cứ đòi đi làm ăn và nói anh thiền thời gian lên đây mời.
Anh tên Hiền mà chưa thật sự hiền. Hiền thiệt hiền như ông Phật là sướng à. Chứ thật sự hiền nó lận đận như sao.
Người cứ làm ăn hay lận đận hay gì cứ hỏi thầy không sao hết. Về thiền bất cứ gì.
Con cũng không có câu hỏi gì. Rất là cảm ơn thầy đã hỗ trợ cái tinh thần của con trong lúc mà lận đận lao đao. Con cũng nguyện cố gắng thiền để làm gọi là biết ơn thầy.
Lặng đặng lao đao là sao? Bé Tám xin trả lời. Thưa lặng đặng là lao đao là tại tao. Tao không biết tao, tao mới lặng đặng lao đao. Bây giờ tu, tao biết tao là hết lặng đặng lao đao nữa. À, đáng vậy đó.
Chỉ có biết thiền thôi thầy.
Chịu khó thời gian đi. Học thằng ngu nhất thế gian rồi con sẽ nên nhất. Phật là thằng ngu mà. Ai nói gì nói thầy kệ nó tu thôi. Thì sau này người ta không biết đề tài gì, người ta không biết cái danh nghĩa gì, người ta đặt, người ta nói ta kêu bằng Phật là nhẹ thôi, chứ không đâu có danh gì đâu.
Anh nói anh Hiền, anh hỏi con câu mà con không biết sao giúp ảnh. Có thể nhờ thầy trả lời giúp ảnh dùm. Phải làm sao kiếm được 500.000.
Tu thanh tịnh là hơn 500.000, 500 triệu chứ không phải 500.000. Con thanh tịnh thì bao nhiêu tiền trở lại hết.
Câu hỏi nó liên quan trực tiếp tới có cái đề án là nó có cái mỏ vàng nào đó. Rồi nó muốn lấy mua cái mỏ vàng đó. Ở đâu Yukon đó thì cần 500.000 đô la. Anh cũng lây quay đang bận tâm cái mỏ vàng.
Mà đâu ít nhất người ta phải có kỹ sư đào mỏ, người ta mới nghiên cứu về cái mỏ vàng. Mình nghe vàng là mình cái lòng tham còn muốn bỏ 500.000 trong chỗ người ta chỉ số đó là đào ba thước là có vàng, đào cục sinh sống chưa có vàng. Người ta kỹ sư người ta tìm chưa ra vàng, mình làm sao mình làm tìm vàng được. Cái đó là tự lường gạt mà thôi, không nên tin. Tu đi. Cái mỏ vàng nằm trong óc con đó. Con tu tới sáng thanh tịnh là tiền thiếu cha gì. con đào vàng nó nói ba thước xuống ba thước rồi anh sẽ thấy vàng. Ba thước không có vàng nó nói ba thước nữa đào cục xin xong chết luôn. Tu là đeo vàng vòng thật, mà đeo vàng vòng giả thì không có đi về trời được. Tu đeo vàng vòng đi về trời được. Tâm minh trí sáng là tiền biết bao nhiêu, ráng tu đi. Có khổ mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. Khổ thì bằng lòng bước trong khổ và sống trong khổ, nó mới vượt khỏi, như qua cái đường hầm, qua luôn thì nó tới ánh sáng. Không như đó, chứ đừng nói tôi cha tôi thấy tối quá tôi chạy theo ánh sáng. Không phải đường của mình tắt rồi. Đường của mình là từ khổ đi tới sáng, phải đi từ tối đi tới sáng, đi hết con đường nó tới sáng. Đừng có vội trở ngược lại là mất thì giờ.
Một trong mấy cái điểm băn khoăn khác của anh Hiền, lâu lâu anh cũng than thở là với con là bây giờ nợ nần nhiều quá, anh cũng muốn tìm đâu số tiền để giải quyết cái vấn đề đó. Và có lúc thì anh định đi lên Yellowknife thì cũng có những công việc gì làm bên kia, làm mở hãng này nọ cái gì làm.
Tiền châu nó vậy con ngu suốt đời, mày nghe đạo tâm á.
Rồi cái khác thì con ngồi con khuyên anh là bây giờ cứ thiền thời gian 6 tháng để có thanh điển lại, rồi cái sự may mắn tự nhiên nó đến à. Thì anh hỏi lại là cứ để yên vậy là tự nhiên nó đến hay sao, hay mình cũng phải cũng đi tìm chỗ này chỗ kia để có cái cơ hội để mà mới
tìm
tạo ra được.
Tìm càng lúng sâu, con thất bại là con đang đứng giữa bùn mà quậy một cái là đi sâu xuống kẹt rồi, không ai vượt lên được
á. Con khuyên anh yên tĩnh thời gian gắn thiền cho 6 tháng để được thanh điển dồi dào như vậy, không biết có hợp tình không hay là
cứ thiền chết bỏ là khôi phục. Tôi phục của cải hết, không sao hết. Chính là tôi là cũng người thương gia, mà tôi thiền chết bỏ mà tôi không cần biết chuyện đời, không cần biết.
Vấn đề nợ nần hết, nó làm sao yên tâm được.
Chỉ có tu mới trả hết nợ, không bao giờ trả hết nợ.
Tại sao tu mà lại trả được hết nợ?
Tu mà mình đắc đạo được, mình mới hóa độ cho người ta được, thì người ta không có đòi nợ mình. Có nghĩ tới mình là họ được bằng an sung sướng, ai đòi nợ mình. Còn mình không có tu, không có vốn, gặp mặt ghét là không xế xác nữa. Đó. Ông Phật không có đồng tiền, ông Phật Thích Ca đâu có đồng tiền. Người ta thương lắm, không ai đòi nợ ông hết đó. Tại sao mình không coi cái gương đó mà mình tu? Này đi vô tới cái chỗ Thích Ca Tịch mà không học được. Vô chỗ Thích Ca Tịch mà không học được. Tu thời gian đổi, đổi giọng nói, tiếng cười, tiếng nói, trí óc thay đổi. Cái đó là quan trọng cần thiết. Chứ tiền bạc không phải chuyện cần thiết đâu.
Được chưa?
Cứ lo niệm Phật lo tu làm thằng ngu đi. Làm thằng ngu có tiền à. Đừng có làm ông chủ mà mang nợ.
Dạ, kính thưa thầy, con xin hỏi thêm thầy là nếu mà làm chim bao mà thấy ma như vậy là
trong mình trước.
Trượt. Trượt bây giờ phải ăn chay hả thầy?
Phải thanh lọc đi.
Thanh lọc lại hả thầy?
Thanh lọc. Ta đề nghị thanh lọc là hay nhất. Thanh lọc mặt tươi sáng lên.
Con có đi xúc ruột cũng khoảng 20 lần rồi nha thầy.
Xúc ruột không đâu có được, phải uống thuốc đàng hoàng chứ.
Uống thuốc hả thầy?
Uống lọc, lọc cái ruột non. Ruột non dơ nó mới biến thể thành chim bao. Ruột non mà sạch là không có chim bao. Chim bao là giả ảo, biến thể của thực phẩm. Thực phẩm có gì đâu.
Dạ. Lại con nằm, con ngủ mà từ mấy năm nay rồi. À, con nằm xuống con ngủ là con thấy có hai người thương con, là thấy hoài à thầy. Lúc nào cũng vậy, bây giờ con thiền cũng vậy, nó phản tuần, hai tuần là con thấy.
Đây bây giờ con nghe lời con đi thanh lọc một kỳ coi. Nói cô về coi rồi cho uống thuốc thanh lọc một kỳ.
Dạ.
Rồi chị tới mình nói chuyện khác, chị tới đây về mình nói khác, thay đổi.
Dạ.
Không có chim bao, không có con ma nào thương mình hết.
Vậy con hỏi tiếp nữa là con nằm thở chứng minh đó thầy. Con nằm thở chứng minh, con nằm thở từ 1 tới 12, từ 1 tới 11 cái con mê. Mà con cố gắng con mở mắt lên để con đừng mê, để con làm cho nó xong mà cứ con mê hoài. Con hít vô là con mê.
Vì con lọc rồi nó tỉnh táo lắm, đủ ít mà khỏe mạnh không có sao. Nhiều người không biết, tôi già chừng này mà ông nói tôi dơ. Già chừng nào dơ chừng đấy, ruột dơ lắm, thử làm rồi mới biết.
Con có thanh độc.
Ôi tanh dơ lắm.
Dạ, con có thanh độc nước chanh, con nhịn ăn cũng khoảng 9 ngày. Con uống theo phương pháp mà của anh Hoàng Sơn Y chỉ con uống nước chanh với nước bắp bờ súp.
Cái này nó không hay bằng cái mà của cô B đó. Cô B là lo đầy đủ hết, về y lý về ruột non đồ, da mặt con nó tươi sáng khác, mắt sáng tâm minh khác. Con người tự nhiên nó vui lên, không có mơ mộng, không có chi bao gì hết. Con làm rồi con mua về cho Việt Nam giúp cho mấy người đó. Mình phải làm, mình phải thực hành, thấy kết quả rõ ràng mới giúp được người ta. Cái này sự thật.
Con xin hỏi thầy, mình ăn chay rồi mình ăn cái chẳng hạn mực đồ không có máu được không thầy? Hột gà, mực đồ tép rồi được không thầy?
Hột gà phải ăn luộc không nên chín, chín cholesterol, ăn vừa chín còn sống nữa.
Dạ.
Glycogen tốt. Dạ. Sao? Mà đừng ăn chín cholesterol.
Dạ. Còn tép rồi mình ăn được không thầy? Hay là mình phải
tức ăn? Không sao, ta ăn dạ. Rau, ăn rau tốt, ăn 60-70% rau trong bữa ăn nó tốt, người nó khỏe, quân bình thực phẩm.
Dạ. Với lại sau cơn thiền của con khoảng 12 giờ con thiền xong á thầy, con thì con ngủ chung với hai đứa con, con đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi. Con thiền xong cái con chà tay con cho nóng thật nóng, con chà đầu con của con á thầy. Có tốt không thầy?
Tốt.
Dạ.
Vuốt đầu, vuốt
dạ,
mạnh.
Con vuốt thật là mạnh, em vuốt 3 cái.
Từ trường mình nó nhẹ, vuốt nó được.
Dạ. Dạ, thưa con có bao nhiêu câu hỏi em xin cảm ơn thầy dạ.
Con nhớ thanh lọc đi, thanh lọc rồi khuyến khích mấy bạn đạo chưa biết lọc, cho họ lọc, họ vui lắm, họ khỏe lắm.
Chị Sương có vài câu hỏi tiếp lọc lên đây.
Thưa thầy, cũng có một câu hỏi nữa này. Về chuyện gia đình của con, chồng con thì ổng đạo Công giáo, còn con thì nhỏ tới lớn, ba má con thì đạo Phật. Ông chồng con không được, ông bắt con, ông nói với con phải đi nhà thờ với ổng mỗi chủ nhật đó thầy. Như vậy có tốt hay không? Và ổng muốn cho con phải rửa tội, tại vì ổng nói nếu mà con không rửa tội thì con không có được lên thiên đàng với Chúa. Thưa thầy, Chúa với Phật có giống nhau hay là khác nhau?
Đạo Phật, đạo Chúa cũng là đi trong từ bi, người ta mới kính mời. Cũng vậy thôi, con đi nhà thờ con phải hiểu, phải nghe rõ giáo lý, đọc kinh giáo lý, dạy mình ở tốt, dạy mình chuyển lành, dạy mình tránh ác làm lành, chứ không có nhà thờ nào mà kêu mình đi làm ma quỷ đâu. Thì mình cứ nghĩ điều tốt mình đi đâu có sao. Thì bao nhiêu khối óc người ta đi nhà thờ được, tại sao mình cũng có khối óc mình đi chỉ nhà thờ? Tôi đạo Phật tôi muốn chơi với Chúa chặt lắm à. Chúa là đại bi, Phật cũng từ bi, thì nó cũng chung đường vậy thôi, ăn thua cái tâm mình thôi.
Thưa thầy, nếu mà giờ con rửa tội cũng không có sao nữa đâu.
Đâu có sao, tội không có thể rửa được. Con ăn năn sám hối thì con mới rửa tội.
Dạ.
Đạo Phật ăn năn sám hối là rửa tội. Còn đạo Chúa con cũng phải ăn năn sám hối chứ không phải lấy nước rửa hết đâu. Đấy, tội là tội không có rửa hết được.
Thì ông cha trong nhà thờ ông nói là nước không phải là nước, đó là nước của thượng đế. Chứ không phải là nước thường. Thật ra con muốn hỏi thầy vậy chứ có đúng vậy không?
Nước là ăn thua cái tâm mình. Mình chịu sửa thì mình chưa rửa tội. Con nói con Phật giáo mà con không hiểu, ăn năn sám hối mới rửa tội đó. còn lấy nước rửa thì không biết rửa hết hay không. Thấy với địa âm phủ không có ai hết hết tội hết, ngâm với nước cũng cũng còn tội à.
Con đi nhà thờ
đâu có sao, con đọc giáo lý con càng thiền con đọc càng mở trí đâu có sao. Giáo lý vậy mình hướng thiện tốt chứ đâu có giáo lý vậy mình xấu đâu.
Chứ là không phải là tại vì con bỏ đạo Phật đi theo đạo Công giáo,
đâu có bỏ đạo Phật đạo Công giáo, cũng tìm con đường thoát thanh nhẹ. Nhiều người nói tôi đọc Phật không có tin Công giáo, giáo lý người ta vững lắm chứ. Mình đọc để mình hiểu đi, mình chưa đọc chấp trong đó là tự tạo sự động loạn với chính mình. Mấy con người Công giáo ở khắp thế giới họ được xây cầu cống làm biết bao nhiêu công chuyện cho xã hội. Mình nói tôi Phật, Phật không làm khỉ gì hết, cũng xin Phật Phật phải làm nhiều hơn.
Nghe nói là Eric có thời gian giờ nào cũng muốn thích về thiền và tập tìm hiểu về thiền mà bây giờ này lại rủ dẫn chị chưa đi nhà thờ.
Ông lúc nào ông cũng đi nhà thờ hết chứ không phải hồi trước ông cũng đi nhà thờ, ông tin Chúa lắm.
Ông có niềm tin là tốt cho ông nha, không sao. Có niềm tin là tốt. Con người mà xây dựng được niềm tin là tốt.
Ông có thử thiền vài lần tại không biết sao. Chắc ổng lừa đúng.
Thiền nó khó lắm, phải có một cái ý lực rõ ràng, nhận định rõ ràng. Tôi thiền để làm gì? Để ổn định tâm thân, tránh tai nạn, tự tôi giải quyết lấy việc của chính tôi. Dũng mãnh, trang nghiêm mới thiền được. Chứ mới tôi thiền chơi, thiền thử, cái đó là đâu có được. Hai bữa là hết rồi.
Chắc phải vậy, ổng muốn làm thử. Thành ra không được.
Không có thử. Khi tôi ý thức rõ ràng thiền có hữu ích gì cho tôi mới làm.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Thiền để làm ổn định tâm thân mình.
Có ai còn có câu hỏi cuối cùng không? Anh Hải Cơ có câu hỏi nào không? Lên trình thầy không? Anh Hải chị Cơ có không?
Chuyện nào ra bác sĩ này? Năm tới à?
Anh Hải có bài thơ nào ngâm cho thầy không? Không có chuẩn bị à? Mời lên đây luôn. À, Phan có câu hỏi cuối cùng.
Anh bị giọt bể mà. Giọt bể là thận yếu. Thần kinh của cái thận.
À, thưa thầy, con có câu hỏi cuối cùng là như vậy thầy nói đấy. Kiểu như là con có hiện tượng như vậy ha, tức là trong người mình không có hiện tượng tốt như vậy. Như như thầy nói là trong mình con kiểu như có một cái sức mạnh của một con thử như vậy, hại như vậy ha. Thế về con thấy là nếu như vậy con có làm hại cho ai không thầy?
Hại cho con thôi chứ hại cho
ai? Hại cho con. Tức là con sợ nếu như mình mà
con phải thanh lọc cái sạch sẽ.
Dạ vâng.
Con quỷ nó không có thừa cơ nó nhập xác con.
Dạ vâng. Thế là ví dụ như con cứ thời gian ngắn là 2 tháng làm một lần được.
Không có, làm 3 tháng làm một lần.
Con vừa rồi con cũng mới làm 7 ngày nhưng mà con thấy là nó cũng bớt.
Bớt đi. Dạ, nó sạch rồi, nó không có gì đó. Tụi nó chỉ nhập vô trong cái chỗ hôn ôn thối thôi. Mình dơ giấy mình không biết thôi. Biết
con là, rồi con là sợ mình mà sợ như có cái hiện tượng xấu như vậy á. Người đi đến đâu cũng làm hại mọi người, con chỉ lo ngại là như
không vậy. Có đâu, nó có duyên với con chứ đâu có duyên với mọi người.
Cảm ơn thầy ạ.
Không có
đâu. Thế giờ này thì cũng đúng như giờ ấn định. Con cũng cảm ơn thầy rất nhiều, dành chúng con nhiều thời giờ và ân điển.
Cảm ơn.
Dạ.
Nay thứ bảy rảnh rồi có gì cứ việc hỏi tiếp đi. Thứ hai nữa tôi bận đi làm quên đi. Giờ nhớ nói hỏi đi.
nên chắc phải cần được thầy đẩy trớn chút nữa mới có cơ hội đặt ra. Và hôm nay thì thật ra là cũng một cái duyên phước quý báu, và chúng ta một lần nữa được thầy tới thăm Vancouver và họp mặt có những ân điển ban tải cho chúng ta. Thì như thầy vừa trình bày là thầy cũng muốn chúng ta nếu có những thắc mắc băn khoăn trong tâm thức thì chúng ta có thể trình bày lên để thầy giải tỏa, và trong khi đó thì cũng là được đón nhận thanh điển từ thầy. Thì trong khi mấy bạn chuẩn bị câu hỏi và cũng như để chúng ta có được trớn, mặc dù làm số anh em cũng đã được thiền rồi, còn số bạn khác thì cũng mới vào, thì con cũng kính xin thầy ban cho chúng con vài lời để bắt đầu cái buổi họp ngày hôm nay.
Ban rồi đó, cứ hỏi tới đi. Tu cho chính mình phải thành thật, thật thà, có gì nói nấy thì dễ hỏi dễ nói lắm. Thật thà là dễ hỏi dễ nói. Rồi nói gặp ông này tôi phải nghĩ gì văn chương, nói chuyện ông là xảo trá, không có thật thà. Thật thà tôi có cái chén, nói chén bát bát, bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi, ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, vậy thôi, dễ ớt mà. Nói thật đi.
Bạn nào có câu hỏi xin mời lên đây để được quay vào phim và nói vào micro để mọi người cùng được nghe thì được rõ ràng.
Mời chị Ninh đây ra quay phim.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi, con muốn hỏi thầy con có nên đi về Việt Nam hay là không?
Đi Việt Nam làm cái gì, mục đích gì, mấy cái nhà bên này ai coi?
Dạ con đi về Việt Nam để đính chủ hôn cho đứa cháu làm đám cưới.
Thì được, chuyện đó giúp đỡ người ta.
Tự vì trong lúc đám cưới thì sát sanh nhiều quá, con sợ cũng như là cái đường tu mình nó bị...
Đám cưới là đi ăn bữa ăn a dua tình dục chứ có gì đâu.
Dạ nếu như vậy thì con đi về Việt Nam được, cảm ơn thầy.
Về thì mấy cháu nó vui, a dua với nó cho vui vậy thôi.
Con gặp thầy con mừng quá. Giờ con có con muốn tặng cho thầy một bài ca.
Đó rồi, good. Thứ bảy là phải hát chứ.
Còn thầy ơi, sở dĩ đệ tử đi tu đây là vì 45 năm thương gió, cõi trần ai đã lỡ dở mộng không thành, hoàng hôn xuống ưu buồn trong thương lạnh, thân một mình hiu quạnh chốn tha phương, quê hương con đời đời con thương nhớ, nhớ quê cha đất tổ chốn xa xôi, một mình thôi một mình con thui thủi, buồn tuổi nhìn thấy sự lâm tan thương, sáu nẻo đường dương thế quá đoạn trường, buồn thương ghét giận hờn hay nhung nhớ, cũng đều dại khờ khổ sở giống như nhau. Làm sao đây, làm sao đền đáp ơn thầy, dạy con tu tiên khổ này mới vơi.
Dạ con
tạ ơn thầy.
Quý bạn nào có câu hỏi xin tự nhiên cứ lên đây. Kế tiếp mình dạng lên ai có câu hỏi, đừng cứ để phí thì cơ hội quý báu. Cứ mời lên, ai có thắc mắc xin mời lên. Cứ tự nhiên lên, cứ lên trên này khỏi cần gì không. Mời cứ lên, để cháu cứ lên đây. Lớn nhỏ thì cũng có câu hỏi được. Thôi ngồi lên đây, gan lắm. anh Hùng.
Con hỏi ông, con đọc trong sách Luân Hồi Du Ký có thiệt không?
Có thiệt chứ. Nếu không có thiệt thì làm sao mà con nắm đâu nói chuyện được.
Nhưng mà có phải ông Phật xuống tới cầm ông giết thiệt không?
Có chứ. Không có làm sao con nghiện con biết con cuốn rồi đây. Khi mà muốn có thiệt là biết cảm động lòng người, mình đọc mình thấy hoàn cảnh mình có trong đó, câu chuyện của mình cũng ở trong đó.
Con câu thôi hả? Có bé nào cần hỏi bé Tám nữa? Xin mời cụ nào có câu hỏi lên đặt cho thầy.
Ở nhà léo léo đúng chuyện mà tới đây không hỏi.
Từ có câu hỏi gì đặt cho thầy không? Anh đi từ đường xa lên thầy. Thầy mời chị lên. Mời chị Nga. Em chị Nguyệt.
Con hôm nay con rất là hân hạnh được gặp thầy. Con xin hỏi một câu hỏi là, thực sự ra con thì không, con là em của chị Nguyệt, con không có gọi là thời hiện thở đều như chị Nguyệt. Đó là con biết cái điều mà con làm. Con không hiểu tại sao mà khi buổi tối mà con nghe cái băng nhạc, cái băng của băng cassette đó, thầy nói rồi buổi tối sau khi mà con nghe xong á, con nhức cái đầu không thể tưởng tượng, mà con thao thức tới 3-4 giờ sáng con mới ngủ được. Ở ban ngày á, con nghe thì không có sao hết. Sau khi mà con nghe xong, con thấy cái tim, những cái lời thầy nói, rồi con suy nghĩ lại, con thấy cái tâm của con rất là thanh tịnh. Xin thầy cho con biết là tại sao con vậy?
Bởi vì khi mà con nói, con cố gắng nghe thì cái điện năng con nó lên trên đầu. Nhưng mà trong mình con nó có độc tố nhiều, nó chạy vô trong cái thần kinh con nó nhức. À, cái đó là cần đòi hỏi. Bây ở Việt Nam con có ăn mắm không?
Dạ có.
Đó, con bị vi khuẩn men tấn công á. Con thanh lọc nó hết.
Dạ.
Khi mình cố gắng muốn nghe nó rút lên, nó chạy, cái điện nó chạy.
Dạ.
Đó là độc tố nó tấn công.
Dạ.
Mình giải ra nó hết.
Vậy đó giờ con nghe cần phải thanh lọc hả thầy?
Thanh lọc là con dạ. Tươi ra đi.
Dạ.
Thanh lọc là mấy cái chỗ nám ở trong này nó cái hồng khí nó lên hết, nó hết sạm sạm trên mặt đây.
Dạ. Con cảm ơn.
Hai chị em giống nhau quá.
Mời anh Trừ lên. Anh Trừ từ
coi chừng điện nó bắn á.
Từ Long Tiêu. Anh là trước nay là anh là chủ tịch của hội hữu vô vi Washington đã nhiều năm rồi. Anh sẽ lên cho chúng ta cộng hưởng.
Cảm ơn thầy. Xin chào thầy. Thưa thầy, xin phép thầy được vui như thế này. Thưa thầy, con tôi xin hỏi thầy một cái điều mà coi như là rất nhiều người hiện tại bây giờ người ta đang băn khoăn về cái chuyện mà coi như là Chúa sẽ trở lại trần gian. Mà cái chuyện mà Chúa, khi mà Chúa trở lại trần gian đó, thì nó sẽ xảy ra những cái biến động rất là lớn lao. Coi như là 10 người có thể sẽ chết 7-8. Thì con muốn đặt những cái câu hỏi để thầy trả lời, để giúp cho những bạn đạo hay là những người mà chưa có dịp tu hành, để người ta thức tâm, để mà người ta lo tu. Thì thưa thầy, cái năm 2000 sắp tới rồi, thì Chúa có thể sẽ trở lại đây, rồi trong khoảng bao lâu nữa thì Chúa sẽ trở lại?
Cho nên những người đó niềm tin chưa trọn lành. Nếu mà niềm tin trọn lành nói Chúa thì lúc nào, góc nào, giờ phút, xe nào cũng có Chúa hết. đâu cần phải yêu cầu Chúa trở lại. Chúa là đại bi, lúc nào từ quang của Ngài cũng ban chiếu cho khắp mọi nơi, còn sáng hơn mặt trời. Tại người không có thanh tịnh thì niềm tin không có trọn lành, ước mong Chúa trở lại để gia tăng sự sống trong lòng tham của người mà thôi. Sự thật không phải vậy. Sự thật mà nếu mà người ta có niềm tin trọn lành, giây phút nào cũng có Chúa, không phải đợi Chúa trở lại. Người đợi Chúa trở lại đó là người còn tham, chưa đúng người tu.